Hôm nay thì theo như thời khóa, tôi sẽ có một buổi giảng đầu tiên trình bày một đề tài để cho đại chúng bước vào cái ngày tu tập đầu tiên. Đề tài này mang tựa đề là Quá Giang Hạnh Phúc. Tôi xin kể câu chuyện này. Bắt đầu có một vị nhiếp ảnh gia đó đã qua bên tu viện lần này là nhiều lần rồi để chụp hình. Thì vừa rồi tại tu viện chúng tôi có làm một cái cuộc triển lãm về hình ảnh 3 năm của tu viện. Thì vị nhiếp ảnh gia đó chụp hết tất cả cái quá trình của tu viện. Hình nào cũng rất là đẹp. Ví dụ hình Bát Bằng Nghiêm cũng có, hình người này người kia cũng có. Nhưng có một tấm hình tôi nhìn không ra. Thì tôi hỏi cái hình này là cái hình nào? Thì vị nhiếp ảnh gia đó mới nói là bạch thầy, bởi vì khi con chụp hình á là con đi chụp hình cho người ta, cho nên không ai chụp cho con hết. Và cuối cùng con thấy cái niềm vui của mọi người khi mà con chụp hình cho họ. Cho nên con chụp lấy cho con một tấm bằng cách là chụp lấy cái bóng của chính con. Đó là một chiếc bóng đổ trên sân của tu viện Cát Tráng. Thế rồi, tôi phải hỏi như thế này, tôi nói như thế này: thầy xin thay mặt cho tu viện cảm ơn anh rất là nhiều đã chụp cho tu viện rất là nhiều tấm ảnh đẹp và để có được một cuộc triển lãm rất là thú vị và đầy ý nghĩa. Thì anh ta trả lời một câu là: bạch thầy, không, con chụp hình như vậy là con đang quá giang hạnh phúc. Quá giang hạnh phúc, một cái từ nghe thấy cũng dễ hiểu nhưng mà cũng cũng khó hiểu. Quá giang hạnh phúc. Nhưng mà đối với tôi thì khi mà tôi nghe cái từ đó là tôi nảy sinh ra một ý tưởng liền. Cách đây nửa tháng tôi phải dành đề tài này để tặng cho đại chúng, những ai đến tham dự khóa tu hành trình tâm linh lần thứ nhất. Tôi xin hỏi thật lòng và xin đại chúng trả lời thật lòng, hồi nãy đại chúng ăn có ngon không? Nói thiệt đi. Một số tôi nói thật, sau khi mà ăn cơm xong á tôi tranh thủ để đi cầu nguyện một vòng, mà tôi thấy ngồi ăn đồ ăn mà người Mỹ nấu đó, biết là đói bụng thì chắc ăn được, nhưng mà tôi thấy những cái gương mặt tôi thấy nó buồn thê thảm. Thấy gương mặt đại chúng tôi nó buồn làm sao đâu á. Nhưng mà ngược lại tôi lại có một cái niềm vui. Niềm vui là tôi biết chắc như thế này: khi mà tôi nhìn cái ánh mắt của những người nấu ăn á, những người mà múc đồ ăn cho mình á, mặc dầu là người Mỹ, mặc dầu mà họ lấy tiền, nhưng mà họ múc từng phần thức ăn với tất cả lòng thành kính của họ. Chính cái đó nó vớt vát lại cho tôi được một chút. Chứ không thôi là, chứ phải như là họ đã lấy tiền mình á, họ nấu ăn không vừa ý mình á, mà họ còn không có cái lòng thành trong đó, thì quả thực là đáng buồn. Nhưng mà tôi nhìn vào ánh mắt của những người mà múc đồ ăn á, tại vì họ đến lần đầu tiên cho nên là đi trễ nửa tiếng, nhưng mà rồi cũng gần một tiếng. Rồi họ lặt đặt họ nấu, nấu rồi họ múc, họ mong muốn mình ăn ngon. Tại mình người Việt, chứ nếu mà mình là người Mỹ chắc chắn là mình sẽ ăn ngon đó. Nhưng mà tại vì nó không hợp với khẩu vị của mình. Nhưng mà tôi biết chắc một điều, cái người nấu họ mong muốn, ước mơ rằng you enjoy my food. Họ nghĩ trong lòng họ như vậy. Và họ làm với tất cả lòng thành kính. Cho nên tôi quá giang cái lòng thành kính đó một chút mà tôi được hạnh phúc. Rồi là. Nhưng mà tôi nghĩ thêm một điều, nếu như các anh chị ai mà mình đăng ký ở đây á, là 2 đêm 3 ngày và 7 bữa ăn, mình mới vượt qua con bữa ăn hả? Còn 6 bữa nữa không biết tình hình thế nào. Ước mong rằng đại chúng ở đây sẽ rất hoan hỷ. Tôi xin hò một cái câu thơ mà hồi sáng tôi quên. Phù thế đã nhiều duyên nghiệp quá, lệ lòng mong can trọn am không. Cử thiên một đồng duyên trần dứt, quên hết người quen chốn bụi hồng. Xin đọc để quý vị nghe cho rõ. Trần thế đã nhiều duyên nghiệp quá, lệ lòng là khóc ở bên trong lòng, mong kẹn ở đâu? Chốn am không, tức cái nơi mà để mình tu tập. Nói rõ là cái nơi đạo tràng này, chốn am không. Phù thế đã nhiều duyên nghiệp quá, lệ lòng mong cạn chốn am không. Cử thiền tức là cái nơi mình tu tập á, cái đạo tràng á, một đống, một khi đã khép lại á, duyên trần dứt, là tất cả cái duyên, cái nợ vào đối với cõi trần đều dứt hết. Và khi khép lại rồi, quên hết người quen chốn bụi hồng. Thì tôi biết chắc là đại chúng hồi sáng giờ đó là mình đã vào đạo tràng rồi, mình đã đeo mặc áo tràng vào rồi, mình đã tạm quên hết người quen chốn bụi hồng không? Mà bây giờ mình phải đối diện với gì? Với chi, với phô ma, cơm nấu với cà chua hả? Cái duyên ở ngoài mình dứt nó dễ lắm, nhưng mà cái duyên mà mình đối diện với thực tại đó thì rất là khó. Cho nên để khóa gian được hạnh phúc, mình phải làm sao bây giờ? Mình phải làm sao bây giờ? Phải chấp nhận đau thương hả? Không phải như vậy. Không phải chấp nhận đau thương. Mà để sống được hạnh phúc, mình hãy nghĩ đến một cái điều như thế này. Bao lâu các anh các chị còn là kẻ nô lệ cho cảm giác của mình, hay là cái feeling của mình, cái cảm thọ của mình, thì bấy lâu các anh các chị càng khổ đau. Tôi xin nhắc lại, bao lâu các anh các chị còn là kẻ nô lệ cho chính cái feeling của mình, hay như trong băng ngủ ẩn tôi đã nói đó, còn nô lệ cho cái cảm thọ, cảm giác của mình, thì các anh các chị vẫn là kẻ gì? Kẻ đau điên, kẻ khổ đau. Bây giờ nếu như mình phân tích như thế này, nói thật với đại chúng, hồi sáng mà khi mà về phòng rồi trước giờ đi ăn, trong đầu tôi expect như thế này, chắc trưa nay thế nào cũng có vài cuốn chả giò, vài dĩa bó xôi xào cháo, rồi tô canh chua, tôi cứ nghĩ vậy chứ, tôi đâu có biết là cơm với nấu với cà chua đâu. Cơm mà nấu cà chua là khó ăn nhất trên đời. Nhưng ngược lại, sau khi ăn xong về tôi nghĩ vậy nè, chúng tôi ở chùa xưa nay khi mà học hành đói bụng là cái nấu mì gói ăn rồi. Bây giờ mình ăn cái món đồ này, tôi hỏi cái anh Phật tử mà phụ tá cho tôi chứ con ăn được không? Nói con ăn cái gì, cơm mà nấu cà chua con ăn không vô. kêu nấu bà chua con ăn không quen. Con ăn mì ngon hơn. Thì đó là một người người phụ tá của tôi nói từ đáy lòng. Anh ta không có lỗi lầm gì hết, nhưng mà thông qua câu nói đó, tôi lại hiểu một điều. Hóa ra nếu mình còn lệ thuộc vào cái đời sống của cảm giác, của cảm thọ, của feeling á, mình chưa ngự trị được nó thì chắc chắn không bao giờ các anh chị có được sự bình an hết. Tôi nói chắc như vậy. Bước đầu tu tập tâm linh là gì? Là mình phải là người điều phục chính những cảm thọ của mình. Cảm thọ đó là gì? Khi vui chẳng muộn vui hơn, khi buồn đủ sức để buồn trôi qua. Còn sáu bữa ăn nha. Nhưng mà nghĩ lại, nghĩ lại, mình đi tu, mình không cần cái ăn như là mình tưởng nữa, mà mình cần thức ăn đủ sinh tố và nhẹ nhàng. Đó là điều tốt. Cho nên mong muốn rằng các anh chị nào mà hồi trưa cảm thấy hơi buồn, tôi xin lỗi nha, tôi còn thấy một người ngồi ăn được, móc cục xôi ra ngồi ăn. tôi thấy thương, chứ không có gì hết. Nhưng mà cố gắng. Cho nên mình, nếu mình chưa vượt qua được 7 bữa ăn á, thì coi như là mình khó mà đi xa lắm. Đây là tôi nói một cách thực tế và nói từ tấm lòng. Mình đối diện với thực tế. Tất nhiên là sau này nếu tôi sẽ yêu cầu ban tổ chức, có thể mình mua thêm một cái nồi cơm điện, mình nấu một nồi xôi ở đó và muối mè thôi. Nếu ai không ăn được thì cái múc xôi ăn muối mè, hoặc là một nồi rau luộc, hay là một vài chai nước tương. Cái đó rất đơn giản, dư sức làm, nhưng mà mình nghĩ không ra hả? Bây giờ tôi quay lại với cái đề tài là quá gian hạnh phúc. Tức là khi nào các anh chị nằm trong cái tình huống mà khó xử đó, thì các anh chị phải nghĩ đến những cái gì mà mình có thể nương tựa vào được. Giống như trường hợp thực tế mà tôi dẫn chứng trưa hôm nay mà. Tôi thấy các anh chị ăn không ngon, trong lòng tôi cũng không vui không buồn, nhưng mà hơi xao xuyến. Nhất là tôi xao xuyến nhất mà thấy chị đó, chị để một dĩa cơm và chị thò dưới bàn, chị móc cục xôi chị ăn, tôi thấy nó thấy tội nghiệp. Nhưng ngược lại, chính tôi nương tựa vào ánh mắt và lòng thành của những người mà múc thức ăn cho mình á, service ở đây á, là đem lại cho tôi một niềm an lạc. Đó là cái ý nghĩa của quá gian hạnh phúc mà kinh Pháp Hoa gọi là gì? Tùy hỷ công đức. Các anh các chị đọc kinh Pháp Hoa đó, có một cái phẩm gọi là tùy hỷ công đức. Nếu như mình bắt là anh phải làm sao mà cho tôi vui á, làm sao cho tôi thỏa mãn cái nhu cầu của tôi đó, thì tôi với tùy hỷ được, với hoan hỷ được. Nếu mình nói như thế thì mình không có đạo tâm. Nhưng mà nếu mình nói anh làm sao cũng được, tôi luôn luôn tùy hỷ với các việc làm tốt đẹp, trân trọng của anh, thì tôi sẽ được an lạc. Cho nên bây giờ mình từ cái ý nghĩa, cái level là quá gian hạnh phúc, mình bước lên một cái level khác hơn, cũng mang dáng dấp ý nghĩa của quá gian hạnh phúc, nhưng mà kinh Pháp Hoa dạy là tùy hỷ công đức. Thôi được, mình đến nơi đây là một cái đạo tràng mà do người Mỹ họ sáng lập, và họ tạo điều kiện cho các vị đến đây để tu tập. Họ lấy một cái giá rất là phải chăng, và người ta phục vụ rất là tận tình. Mình phải tùy hỷ với công đức đó. Khi các anh chị tùy hỷ được với những cái việc làm đó, là một cái bước, gọi là một bước tiến lớn trong cuộc sống tâm linh của mình. Xong khóa tu này, các anh chị sẽ cấp được cấp một cái bằng tốt nghiệp, về nhà lỡ vợ con nấu ăn mà không như ý á, thì mình nhớ lại ở gọi là gì, gọi là cái retreat Joshua, những bữa ăn hoàn toàn không thích hợp nhưng mình vẫn hoan hỷ, huống hồ chỉ là vợ con mình, huống hồ là cha mẹ mình, nấu mình không vừa ý thì ok. Cho nên tu tập không phải là một cái gì cao sang, không phải là một cái gì xa xôi, mà Đức Phật dạy con hãy điêu lên trực tiếp với gì, với gì, với thực tại. Con hãy đối diện với chính mình, đó là cái bước đầu tiên của hành trình tâm linh. Còn nếu các anh chị chỉ nghe thầy giảng rồi về thấy chỗ nào giảng vui vui thì cười người tăng, cười xong rồi tắt máy quên hết, thì cái đó có phải là hành trình tâm linh? Cái đó là học để hiểu thôi. Nó sẽ giúp cho mình trong vấn đề nhận thức, trong tư duy, trong suy nghĩ, nhưng nó không giúp trong con đường tu tập. Trên con đường tu tập dùng chữ hành trình tâm linh cho có vẻ sang một chút, nhưng mà thật ra là để đối diện với nội tại, đối diện với chính con người của mình. Đó là lý do mà Đức Phật dạy là trong Kinh Pháp Cú, Ngài nói là thắng thiên binh vạn mã ngoài chiến trường không oanh liệt bằng thắng chính mình. Thắng thiên binh vạn mã ngoài chiến trường không oanh liệt bằng thắng chính mình. Và Đức Phật, Đức Như Lai Thế Tôn của chúng ta là người đã vượt được con người của chính mình, và Ngài trở thành Phật. Vậy thì bây giờ các anh chị phải thực hành cái quá gian hạnh phúc đó, hay là cái tùy hỷ công đức đó như thế nào? Vậy thì các anh chị phải thực tập bằng con đường như thế nào? Có một câu châm ngôn nói như thế này: khi bạn cười á, thì cả thế giới cùng cười với bạn. Còn khi bạn khóc á, bạn cũng chỉ khóc có một mình mà thôi. Không lẽ mình khóc, người ta thấy mình khóc, người ta khóc theo. Mình cười thì người ta cười theo, nó dễ lắm, đúng không? Nhưng mà mình khóc mà biểu thầy khóc theo thì chắc thầy khóc không nổi rồi nè. Đó là lý do tại sao mình phải đối diện với thực tại. Mình phải biết là nương vào các điều thiện chung quanh mình để mà phát triển cái nguồn an lạc bên trong. Nương vào các điều thiện chung quanh mình để phát triển cái nguồn an lạc bên trong. Đó là lý do tại sao mà hồi nãy đại chúng thấy rằng ở đây những con người ngồi ở đây có khi mình là những con người trần tục, có khi mình là những con người làm những điều tội lỗi, xấu ác, có khi mình đã có một cái quá khứ rất là tội lỗi. Nhưng mà khi mình chí thành sám hối rồi thì trong luật ghi như thế nào? Trong luật ghi như thế này: các vị nên biết rằng trong giờ phút này Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần đầy ắp cả hư không rất vui mừng tán thán rằng nơi cõi Ta Bà, tức là nơi thế giới trần tục, có những người đang tránh xa, chứ chưa không phải là đã tránh xa, đang tránh xa 10 ác nghiệp để bước lên 10 thiện nghiệp, đang vượt qua các ác đạo để đến cảnh giới phúc lạc nhân thiên. Cho nên các vị thấy, ngay cả những vị trời, Thiên Long Bát Bộ và ngay cả chư Phật trong 10 phương vô tận thế giới, đó là chư Phật á, mà thấy mình làm một điều lành, các ngài cũng hoan hỷ, cũng vui mừng. Chính vì hoan hỷ vui mừng cho nên mới tán thán. Cho nên ngày nay trong cuộc sống của mình, để mình khơi dậy được cái nguồn an lạc bên trong con người của mình, thì mình phải biết tùy hỷ công đức và biết gọi là biết rung động, biết rung động, rung cảm trước những điều thiện, cho dù là nhỏ nhoi chung quanh mình. Tôi xin kể một câu chuyện rất là cá nhân. Hồi đó tôi còn là chú tiểu thôi. Chú tiểu tại vì tôi đi tu hồi 6 tuổi. Chú tiểu có nghĩa là lúc đó khoảng chừng 7-8 tuổi thôi. Tôi không hiểu lúc đó tôi có một cái cảm giác như thế nào. Mà trong chùa đó, thỉnh thoảng có một vài người họ bồng con tới. Và họ ở lại trong chùa làng mà. Và khi đứa con nó khóc, đứa con nó chưa biết nói, nó khóc á, rồi người mẹ đánh đứa con để cho nó nín. Mà mỗi lần đánh nó nín á, thì tôi lại khóc. Tôi nhìn mấy đứa nhỏ khóc, tự nhiên là tôi có một cái sự rung cảm lạ thường á. Và tôi nghĩ rằng có lẽ đại chúng cũng như vậy thôi. Khi mình thấy một đứa con nít hồn nhiên mà nó cười á, mình cũng cảm thấy xao xuyến. Khi mình thấy một đứa nhỏ mà nó khóc, thậm chí ngày hôm kia tôi đi máy bay mà tôi nghe, tôi ngồi ghế đằng trước mà đứa nhỏ ngồi đằng sau tôi mà nó khóc, và tôi ngồi tôi không yên rồi. Cũng phải quay qua thử nó khóc cái gì. Mà cha mẹ thì cứ la hét nạt nó, có vẻ là không thương. Nhưng mà thật ra thương chứ. Nhưng mà bản thân chúng tôi cho dù là người tu mà nhìn thấy mấy đứa nhỏ nó khóc mình chịu không được. Mà khi mà nó khóc, mình khóc thì cha mẹ nó dòm mình và mình lại mắc cỡ. Cho nên mình phải quay mặt đi chỗ khác. Tôi biết rằng trong con người của tôi có một cái sự rung động rất lớn đối với cái gọi là tùy hỷ công đức. Có những người xấu ác mà tôi gặp, nhưng mà họ làm một cái việc lành gì nhỏ nhoi, tự nhiên tôi tha thứ hết rồi. Cái đó là tôi nói từ đáy lòng. Và khi tôi tha thứ rồi, tôi cảm thấy không, họ không còn là kẻ thù của mình nữa. Cho nên đại chúng thực tập bằng con đường gì? An trú vào những điều thiện nhỏ nhoi chung quanh mình để khơi dậy nguồn hạnh phúc nội tại. Đó là con đường tu tập. Bây giờ tôi xin quay trở lại với cái ảnh và chiếc bóng đổ trên sân. Hồi nãy tôi xin tóm tắt lại ở đây. Thứ nhất là quá gian hạnh phúc là một ngôn ngữ cho dù là thế gian, nhưng nó mang một cái ý nghĩa rất là thâm sâu sắc, đó là tùy hỷ công đức đã được Kinh Pháp Hoa nói đến. Thứ hai, mình muốn an lạc thì mình phải điều phục được chính những cái cảm thọ vui, cảm thọ buồn, cảm thọ đắng, cảm thọ thích, cảm thọ không thích ngay trong con người của mình, thì mình mới có thể được an lạc tự tại. Và thứ ba, mình phải nương vào các điều thiện nhỏ nhoi chung quanh mình để mình phát khởi cái nguồn hạnh phúc nội tại. Cuộc đời khổ lắm rồi hả? Phù thế đã nhiều duyên nghiệp quá, lệ lòng mong cạn chốn am không. Cử thiền một đống duyên trần dứt, quên hết người quen chốn bụi hồng. Xin nói rõ, quên hết người quen chốn bụi hồng ở bên ngoài thì dễ, nhưng mà quên cái người ở ngay trong lòng của mình hay ngay trong cái đời sống của mình thì khó lắm. Đó là lý do mà người ta nói là thứ nhất tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Bây giờ mình đang tu chùa đây mà mình còn thấy không được nữa thì đừng có nói là tu nhà nghe. Ở đây có Phật, có Thầy, có đại chúng giúp đỡ nhau. Xin các anh chị cố gắng, cho dù hoàn cảnh như thế nào, cơm nước có như thế nào, mình vẫn hoan hỷ và cố gắng vượt qua được 7 bữa ăn thì các anh chị sẽ tốt nghiệp. Còn gọi là tốt nghiệp hành trình tâm linh 1 thôi. Bây giờ thời gian không còn, cho nên tôi xin ngừng ở đây. Tôi sẽ quay lại với câu chuyện chiếc bóng đổ trên sân vào pháp thoại tiếp theo. Xin đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.